Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tiếp về đại diện và các vấn đề liên quan theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Kính mời quý thính giả cùng quan tâm theo dõi.
Điều 142, hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện. 1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện không làm phát sinh quyền nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây. A. Người được đại diện đã công nhận giao dịch. B. Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý. C. Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện. 2. Trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện không làm phát sinh quyền nghĩa vụ đối với người được đại diện, thì người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch. 3. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều này. 4. Trường hợp người không có quyền đại diện và người đã giao dịch cố ý xác lập thực hiện giao dịch dân sự mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.
Điều 143. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện. 1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập thực hiện quá phạm vi đại diện, không làm phát sinh quyền nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây. A. Người được đại diện đồng ý. B. Người được đại diện biết mà không phản đối trong thời hạn hợp lý. C. Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện. 2. Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, không làm phát sinh quyền nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch. 3. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều này. 4. Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ phổ biến về thời hạn, thời hiệu và các vấn đề liên quan trong Bộ Luật Dân sự năm 2015. Điều 144, thời hạn. 1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. 2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra. Điều 145, áp dụng cách tính thời hạn. 1. Cách tính thời hạn được áp dụng theo quy định của bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 2. Thời hạn được tính theo dương lịch, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Điều 146, quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn. 1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn là 1 năm, nửa năm, 1 tháng, nửa tháng, 1 tuần, 1 ngày, 1 giờ, 1 phút, mà khoảng thời gian diễn ra không liền nhau, thì thời hạn đó được tính như sau. A. Một năm là 365 ngày. B. Nửa năm là 6 tháng. C. Một tháng là 30 ngày. D. Nửa tháng là 15 ngày. D. Một tuần là 7 ngày. E. Một ngày là 24 giờ. G. Một giờ là 60 phút. H. Một phút là 60 giây. 2. Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, thì thời điểm đó được quy định như sau. A. Đầu tháng là ngày đầu tiên của tháng. B. Giữa tháng là ngày thứ 15 của tháng. C. Cuối tháng là ngày cuối cùng của tháng. 3. Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu năm, giữa năm, cuối năm, thì thời điểm đó được quy định như sau. A. Đầu năm là ngày đầu tiên của tháng 1. B. Giữa năm là ngày cuối cùng của tháng 6. C. Cuối năm là ngày cuối cùng của tháng 12.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Phổ biến Pháp Luật cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại.